Chính quyền tỉnh Nghệ An gửi giấy triệu tập đến bà Bùi Thị Nhiệm, Nguyễn Thị Sâm và ông Cao Sĩ Hoán, yêu cầu có mặt tại công an huyện Quỳnh Lưu vào ngày 9 tháng 3 để làm việc liên quan đến vụ án gọi là gây rối trật tự công cộng vào năm 2016. Cuối ngày 9 tháng 3, bà Nguyễn Thị Sâm nói với VOA rằng bà không hiểu vì sao chính quyền lại triệu tập bà liên quan đến việc cách đây 18 tháng khi bà và các giáo dân nộp đơn kiện vụ ô nhiễm môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra.
Họ không bình được gì được, bây giờ họ hoạch, họ bắt các bà, hai bà đi lên viện để làm cho chúng tôi đó. Và bây giờ là bắt chúng tôi lên, chúng tôi không lên, chúng tôi không thở, chúng tôi không làm được gì là hai pháp luật hết. Chúng tôi đây là đi đòi công lý sự thật thôi, đó để cho... chứ không phải là chúng tôi làm gì sai mà các ông lại tự chịu tập chúng tôi đi cây là sai hoàn toàn.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, Linh Mục Đặng Hữu Nam, người từng hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa ở giáo xứ Phú Yên, nói rằng ông Hoán có lên trình diện vào buổi sáng và bị giữ đến 2 giờ chiều ngày 9 tháng 3 mới được về nhà. Blogger Lê Văn Sơn hôm 9 tháng 3 viết trên Facebook, sự việc này đã xảy ra gần 18 tháng, nhưng nay công an Nghệ An mới đánh lẻ vào từng cá nhân tại giáo xứ Phú Yên, theo cái gọi là gây rối trật tự công cộng, ngay sau khi Linh Mục An Tôm Đặng Hữu Nam rời khỏi giáo xứ Phú Yên để nhận nhiệm sở mới. Blogger này nhận định đây là một cách làm việc hết sức bị ổi của công an Nghệ An nhắm vào những ngư dân, nạn nhân của thảm họa Formosa. Bà Sâm cho rằng dù chính quyền có đe dọa thế nào, bà nhất định không sợ vì chỉ có biểu tình ôn hòa.
Còn bây giờ mà họ kêu đi, chúng tôi không đi cũng không sợ. Thì chúng tôi lại đứng ra, chúng tôi đã đi đòi công lý và sự thật mà làm ôn hòa. Chứ không phải là chúng tôi làm cái gì sai mà sợ.
Theo bà Sâm, vào tháng 10 năm 2016, trước yêu cầu của tòa án về mặt thủ tục để nộp đơn kiện nhà máy Formosa, những người đệ đơn đã ủy quyền cho Linh Mục Đặng Hữu Nam làm người đại diện lo thủ tục pháp lý, cần có con dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Bà Sâm nói chính quyền xã An Hòa cố tình gây khó dễ, đùn đẩy nhau gần nửa ngày mà vẫn chưa chịu làm xác nhận. Khi đó, hai bà và các giáo dân khác tập trung biểu tình phản đối. Trang Thanh niên Công giáo hôm 9 tháng 3 cho biết, từ 2 năm qua, người dân làng Tân An, giáo xứ Phú Yên đã bị đối tượng tấn công sách nhiễu. Hơn nữa, giới cầm quyền lại luôn tìm cách để chia rẽ, hãm hại và tấn công người dân nơi đây. Báo Nghệ An trước đó nói rằng vào ngày 3 tháng 10 năm 2016, Linh Mục Đặng Hữu Nam đã đánh kẽn nhà thờ và mở loa kêu gọi giáo dân kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Hòa. Khi ấy, một số đối tượng quá khích đã đánh và giật biển công chức của ông chủ tịch xã và ông phó chủ tịch xã.
Với việc Ngân hàng Thế giới WB dự đoán GDP Việt Nam có thể tăng trưởng thêm đến 3,5% nhờ vào Hiệp định Thương mại CPTPP mới ký kết, đây được xem là một cơ hội vàng cho nền kinh tế Việt Nam. Ngay sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, còn được gọi là TPP-11 sau khi Mỹ rút lui, được ký kết tại thủ đô của Chile hôm 8 tháng 3, truyền thông trong nước cho rằng đây là một cơ hội tốt để Việt Nam bứt phá. Dù Mỹ rút khỏi TPP nhưng đây vẫn là hiệp định có chất lượng cao nhất mà Việt Nam tham gia từ trước tới nay và là cơ hội vàng cho Việt Nam phát triển trong thập niên tới. Tuổi Trẻ trích lời Nguyễn Hoàng Dũng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp nói. Jing News gọi đây là sự kiện lịch sử trong quan hệ thương mại của Việt Nam. Trả lời Jing News, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nói hiệp định CPTPP mang lại những tác động tích cực và toàn diện với việc giúp Việt Nam hoàn thiện cải cách thể chế, đặc biệt là môi trường đầu tư kinh doanh. Các lĩnh vực ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất và trực tiếp từ CPTPP là dệt may, da giày và chế biến thực phẩm, theo Tư lệnh ngành Công Thương. Ngân hàng Thế giới có báo cáo nhanh về CPTPP tại Hà Nội ngay sau khi hiệp định này được ký kết tại Santiago, với giả định từ Giám đốc WB tại Việt Nam cho rằng TPP-11 sẽ góp phần tăng thêm 1,1% GDP cho Việt Nam, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Giám đốc quốc gia của WB Osman Dion tại Việt Nam thậm chí còn dự đoán GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm đến 3,5%, với thêm giả định tăng năng suất khiêm tốn, theo Tuổi Trẻ và VN Economy. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công Thương cảnh báo rằng Việt Nam sẽ phải trả giá nếu không chủ động thực thi cam kết được đưa ra trong Hiệp định có 11 nền kinh tế ven khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham gia. Khi đã tham gia CPTPP, Việt Nam không chỉ cam kết mở cửa thị trường, gỡ bỏ hàng rào thuế quan mà còn phải tiếp tục công khai và minh bạch hóa quản lý nhà nước về phát triển thị trường, theo người đứng đầu Bộ Công Thương. Nói với VOA, tiến sĩ Trần Toàn Thắng của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cũng đồng quan điểm.
Tuy nhiên thì cũng có nghĩa là mình mở cửa khá nhiều. Trong cái bởi vì cái thỏa thuận tư một cái thỏa thuận mà khá là sâu mà nó dựa trên cái nền tảng mà gọi là thỏa thuận với Mỹ, cho nên cũng có những cái mình nhượng bộ, cũng có những cái mà mình nhượng bộ chung ấy.
Các chuyên gia trong nước cho rằng chính phủ Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp để doanh nghiệp Việt Nam phát huy thế mạnh và tăng khả năng cạnh tranh. Nhiều ngành nghề của Việt Nam đang được bảo hộ nên khi tham gia vào TPP 11 sẽ khó có khả năng cạnh tranh, do đó cần phải có sự thay đổi trong cơ chế khi là một thành viên của hiệp định này, theo các chuyên gia. Khi thực thi những cam kết hội nhập này, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các ngành nghề doanh nghiệp sản phẩm được cải thiện và nâng cao hơn nữa, Bộ trưởng Tuấn Anh nói với Trinh News. Bộ Công Thương chuẩn bị trình lên chính phủ kế hoạch hành động tổng thể cho việc thực thi những cam kết này. CPTPP, phiên bản chỉnh sửa của TPP sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra, sẽ giảm thuế trong 11 nền kinh tế thành viên và chiếm 13% lượng GDP toàn cầu. Các nước thành viên sẽ lần lượt thông qua CPTPP và hiệp định này chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 50% các nước tham gia ký kết phê chuẩn.
Việt Nam vừa thu hồi dự án hóa lọc dầu Dũng Rô, một dự án trị giá 3,2 triệu đô la do nước ngoài đầu tư tại tỉnh Phú Yên. Hãng tin Reuters hôm 9 tháng 3 cho biết Việt Nam vừa thu hồi dự án vì phía chủ đầu tư quyết định tự chấm dứt dự án. Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Lê Văn Thành, Giám đốc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Phú Yên cho biết, ban này vừa ra quyết định thu hồi giấy phép chứng nhận đầu tư dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Nguyên nhân là do chủ đầu tư dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Vũng Rô, một liên danh giữa công ty Technostar Management Limited của Anh và công ty Telloy của Nga, bỏ dự án. Dự án này bao gồm một nhà máy lọc dầu có công suất 8 triệu tấn một năm, tổ hợp hóa dầu và cảng biển Bãi Cóc, được triển khai trên diện tích 538 hectare đất. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Vũng Rô đã ký thỏa thuận hợp tác cùng với công ty Denimo Tech của Đan Mạch để xây dựng nhà máy sản xuất chất kết dính bitum, một sản phẩm làm nhựa chống thấm và nhựa đường tại khu vực nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Dự án lọc hóa dầu Vũng Rô được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp giấy phép chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2007 với số vốn là 1,7 tỷ đô la và công suất 4 triệu tấn một năm. Kế hoạch ban đầu là nhà máy sẽ chính thức hoạt động vào năm 2011. Đến tháng 4 năm 2011, chủ đầu tư xin nâng công suất nhà máy lên 8 triệu tấn một năm, nâng vốn đầu tư lên 2,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2014, dự án mới chính thức động thổ. Truyền thông trong nước nói chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên chỉ thi công hạ tầng cầm chừng, sau đó dừng hẳn nhiều tháng liền. Việc khởi công dự án cũng chưa được thực hiện. Trang Cà Phê F nói lý do có thể là khi nhà đầu tư nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án lọc dầu Vũng Rô vào năm 2008, bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu và Technostar Management Limited cũng viện lý do đó để giải thích cho sự trì hoãn của mình. Còn khi dự án bắt đầu bước vào giai đoạn xây dựng thì nền kinh tế Nga cũng bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Ngoài ra, dù có trụ sở chính đặt tại Anh, nhưng Technostar Management Limited lại do một nhóm đầu tư từ Nga lập ra để đầu tư vào Việt Nam. Đứng đầu là nhà doanh nhân Kirill Kurolek, người hiện tại đang là giám đốc điều hành của Vũng Rô Petrolism. Theo Cà Phê App, vốn đầu tư vào dự án lọc dầu Vũng Rô đến từ Nga khi kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng do chịu sự trừng phạt kinh tế của EU, đồng rúp Nga mất giá khiến chi phí do các nhà đầu tư mang ra nước ngoài lớn hơn. Đồng rúp Nga mất giá khiến chi phí mà các nhà đầu tư mang ra nước ngoài lớn hơn gấp nhiều lần, có thể gây ảnh hưởng tới khả năng tài chính của nhà đầu tư. Báo Tiền Phong đặt nghi vấn về tương lai của bản thỏa thuận hợp tác giữa công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Vũng Rô và nhà đầu tư Đan Mạch. Tờ báo trích lời Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên nói, việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu nhà đầu tư thực hiện đúng quy định thì vẫn triển khai như một dự án độc lập bình thường khác.
Việt Nam là quốc gia có tốc độ thịnh vượng tăng nhanh nhất thế giới trong một thập niên qua, theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường New World Wealth đưa ra đầu năm nay. Nguyên nhân chính đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng này là vì Việt Nam nổi lên để trở thành công xưởng mới của thế giới, theo một báo cáo mới được Visual Capitalist công bố sau khi tổng hợp các dữ liệu của New World Wealth. Mức độ giàu lên của Việt Nam tăng ở mức 210% trong 10 năm qua kể từ năm 2007 và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ như vậy trong 10 năm tiếp theo. Phần lớn sự phát triển này là do con số các cá nhân siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh. Đây là những người sở hữu giá trị tài sản ròng hơn 30 triệu đô la, không kể bất động sản dùng làm nơi cư trú. Trong thập niên qua, số những người siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh hơn so với bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới, và trong thập kỷ tới đây sẽ tiếp tục đà tăng kỷ lục này theo các số liệu thống kê của một nghiên cứu quốc tế mới đây. Báo cáo Wealth Report của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank có trụ sở ở London, Anh cho thấy Việt Nam có 200 cá nhân thuộc thành phần siêu giàu. Nhóm này tăng gấp 3 lần trong thời gian từ 2000 đến 2016, vượt Ấn Độ với mức 290% ở vị trí thứ hai và Trung Quốc với 281% ở vị trí thứ ba. Phân tích của Knight Frank dự báo Việt Nam sẽ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới với tỷ lệ gia tăng số người siêu giàu ở mức 170% lên tổng số 540 người vào năm 2026. Sự gia tăng được dự đoán trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế gồm ngân hàng, chế tạo và dịch vụ y tế. Con số các tỷ phú đô la của Việt Nam cũng tăng gấp đôi trong năm qua. Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất thế giới, trong đó con số tỷ phú ở Việt Nam tăng từ 2 lên 4 người. Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam và là chủ nhân của tập đoàn bất động sản Vingroup, đang sở hữu khối tài sản trị giá 4,3 tỷ đô la, và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, với khối tài sản trị giá 3,1 tỷ đô la. Việt Nam đã có thêm 2 tỷ phú lọt vào danh sách này, đó là Chủ tịch tập đoàn ô tô Trường Hải Trần Bá Dương và Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Cũng theo Wealth Report, số lượng triệu phú đô la ở Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng từ 14.300 hiện nay lên 38.600 trong 10 năm tới. Tuy nhiên, đi kèm với sự gia tăng nhanh chóng của số người giàu và siêu giàu ở Việt Nam, khoảng cách giàu nghèo cũng tăng mạnh và đang đe dọa đến sự ổn định của Việt Nam. Một báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đưa ra cách đây vài năm cho thấy thu nhập gia đình tăng chủ yếu trong nhóm những người giàu có. Những người nghèo nhất Việt Nam chỉ kiếm được 521.000 đồng một tháng, tức 24 đô la, trong khi những người khá giả hơn thu nhập khoảng 4,8 triệu đồng, tức 227 đô la vào năm 2014. Báo cáo này cũng cho thấy sự bất ổn trong xã hội Việt Nam tăng cao với tình trạng tham nhũng tràn lan, thị trường bất động sản bong bóng và nhiều cuộc biểu tình hơn trong những năm qua.
Việt Nam đóng tàu chiến cho Hải quân Panama. Một công ty đóng tàu của Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa bàn giao một tàu chiến cho Hải quân Panama. Báo Tuổi Trẻ loan tin Tổng công ty Sông Thu thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 8 tháng 3 đã tổ chức lễ bàn giao tàu đổ bộ hậu cần Damen Roro 6512 cho Hải quân Panama tại Âu Tàu Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tờ báo tường thuật rằng cho đến nay, công ty Sông Thu đã xuất khẩu được 60 tàu sang khoảng 20 nước ở châu Âu, Nam Mỹ, Nga, Brazil. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục đóng các loại tàu chuyên dụng khác để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Đây là con tàu có lượng giãn nước 600 tấn, dài hơn 57 mét, tốc độ tối đa hơn 11 hải lý một giờ, có thể đổ bộ trên biển hoặc vị trí có cầu cảng thích hợp. Ngoài ra, tàu Damen Roro 6512 theo công nghệ Hà Lan có thể mang theo các xe thiết giáp loại nước hạng nhẹ. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Oliver Martis, đại diện cho cơ quan dịch vụ hải quân và không quân của Panama, còn gọi là Sedan, phát biểu tại lễ bàn giao như sau. Qua chạy thử, tôi rất ấn tượng với con tàu. Qua đây cho thấy chất lượng đóng tàu của Tổng công ty Sông Thu rất là tốt, rất đáng tin cậy. Trước đó, vào hôm 7 tháng 3, ông Brian McCrillis, chỉ huy trưởng kỹ thuật tàu sân bay Mỹ USS Cat Vinson, đã dẫn đầu đoàn thủy thủ đến giao lưu trao đổi kỹ thuật với cán bộ kỹ sư đóng tàu của Tổng công ty Sông Thu. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Brian McCrillis nói, ông rất có ấn tượng về những con tàu hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu do công ty Sông Thu sản xuất và mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng tàu.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, viết tắt là VASEP, hôm 9 tháng 3 cho rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhầm lẫn đáng kể khi tính toán biên độ phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC hôm 8 tháng 3 công bố kết quả sơ bộ vụ kiện chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam. Theo đó, tôm Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế 25,39% khi vào thị trường Mỹ. Mức thuế này được áp dụng cho các sản phẩm tôm của công ty Fimex. Nhưng vì đây là đơn vị bắt buộc duy nhất được chọn trong đợt xem xét hành chánh lần này của DOC, nên mức thuế trên sẽ được áp dụng cho bất kỳ công ty nào được xem là độc lập với chính phủ Việt Nam. Vụ kiện xảy ra vào đầu năm 2005, khi Cơ quan Thương mại Quốc tế ITA thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra mức thuế chống phá giá đối với 6 quốc gia trong đó có Việt Nam, dẫn đến các cuộc xem xét hành chính về các mức thuế này. Phía Việt Nam cho hay trong các kỳ xem xét hành chính trước đây, chưa có doanh nghiệp nào của Việt Nam nhận được biên độ bán phá giá cao hơn một chữ số, theo tỷ lệ phần trăm, trong đó Fimex nhận được mức 0%. Đại diện doanh nghiệp xuất khẩu tôm nói, ông sốc với mức thuế chống phá giá mới của Hoa Kỳ, khi dự kiến chỉ chịu mức thuế thấp hơn 2%, phù hợp với kết quả nhận được trong kỳ xem xét trước. Doanh nghiệp này cho rằng DOC có nhầm lẫn đáng kể trong việc tính toán biên độ phá giá đối với tôm Việt Nam do đã áp đặt các hệ số chuyển đổi từ tôm nguyên con sang tôm bóc vỏ bỏ đầu, dẫn đến kết quả bị sai lệch là 25,39% thay vì chỉ 1,19%. Mặc dù kết quả sơ bộ chưa có hiệu lực, nhưng VASEP cho rằng kết quả này có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ và các giao dịch thương mại giữa hai bên. Theo hiệp hội này, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ năm 2017 đã giảm 7%, còn 659 triệu đô la, trong khi lượng xuất khẩu sang các thị trường khác đều tăng lên.